bỏ qua thì
chúng ta đang nói về pháp,
nhưng mà nói về pháp thì chưa đủ. Pháp tăng thì mới được tam bảo. Trong cái Phật pháp tăng á, trong đó có liên hệ đến một cái điều hết sức quan trọng, đó là quy y tam bảo. Thế thì quy y tam bảo là gì? Thường thường á, là mình nghĩ quy y tam bảo tức là mình đến chùa để làm tròn vị thầy, rồi đến mình xin quy y. Thành ra là người ta thường cứ nghĩ rằng là quy y một cái ngôi chùa nào đó hay là quy y một cái vị thầy nào đó. Mà mình đã quy y cái vị thầy đó rồi, quy y cái chùa đó rồi thì mình không đi chùa khác, và mình cũng không có, từ đó về sau là mình không còn bao giờ quy y lại nữa. Hoặc là có người sau khi cái vị thầy của mình đó là phạm giới hoặc là hoàn tục hoặc là chết đi, thì cái người Phật tử nó cảm thấy bơ vơ, cho nên là đi tìm một vị thầy khác để quy y. Đại khái những cái suy nghĩ như vậy là hết sức sai lầm. Quy y không có liên hệ gì đến những cái ý nghĩa mà thầy vừa nói. Quy y đó là quy y tam bảo, tức là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, chứ không hề quy y một cái chùa nào hay là một cái vị sư nào cả. Mình cũng thường nhầm lẫn một cái này nữa, tức là mình cho là một vị sư là tăng. Vị sư không phải là tăng, một vị sư là vị sư, còn tăng là khác. Tăng là một tập thể hay là tăng đoàn, tức là ít nhất là phải có 4 vị trở lên. Tùy theo cái tăng sự, có tăng sự phải 4 vị, có tăng sự là phải 5 vị, có tăng sự là phải 20 vị. Đại khái như vậy, tùy theo cái tăng sự khác nhau. Thì khi đó mới gọi là tăng. Tăng tức là một tập thể. Nhưng mà chữ tăng ở đây á, khi mà chữ tăng mà được ghép trong Phật pháp tăng á, thì chữ tăng này á là hoàn toàn ám chỉ là thánh tăng. Như vậy á, thì khi mà mình nói là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, thì không có liên hệ gì đến chuyện cái chùa nào hay là cái vị thầy nào cả. Nó không có liên hệ đến cái chùa hoặc là một vị thầy. Mà quy y tam bảo đó tức là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà nếu mình nói rằng là quy y Phật tức là quy y Phật Thích Ca hoặc là Phật A Di Đà hoặc là Phật nào đó, thì như vậy cũng vẫn chưa đúng. Ví dụ như là Bắc Tông á, thì thường tin Đức Phật A Di Đà hơn, cho nên là quy y Phật là quy y Đức Phật A Di Đà. Còn bên Nam Tông thì nói quy y Phật là Đức Phật Thích Ca, không quy y Phật nào hết á. Đại khái như vậy, những cái quan niệm đó cũng là sai. Còn bây giờ nói là quy y pháp, Nam Tông thì tin vào pháp tức là Tam Tạng Kinh Điển Pali, còn Bắc Tông thì tin vào Tam Tạng Kinh Điển hoặc là Kinh Luật Luận viết bằng Sanskrit rồi sau này dịch ra tiếng Hoa. Đại khái như vậy. Và hai bên thì giáo pháp của Đại Thừa với của Nguyên Thủy thì cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Như vậy thì quy y pháp nào cho đúng, còn quy y pháp nào thì sai. Còn quy y tăng thì như quan điểm của nãy, coi như là có quy y vị thầy này, quy y vị thầy khác, thì như vậy cái quan điểm đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Cái chữ quy y đó, cái chữ quy y có nghĩa là nương tựa vào hay là y chỉ vào. Như vậy thì quy y tam bảo ở đây đó là nương tựa hay là y chỉ vào Phật pháp và tăng. Nhưng mà mình nói là Phật pháp tăng là tam bảo, còn bên nào Thiên Chúa ta nói là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần á mới là tam bảo. Thế thì là cái nào là tam bảo? Cho nên cái chữ bảo này á, mình phải chứng minh làm sao mà nó là thật sự là tam bảo. Phật pháp tăng là tam bảo thật sự. Tam bảo tức là người ta thường hay người ta dịch là ba ngôi bảo. Thực ra chữ ngôi là dùng chữ ngôi hơi sai đó. Mà ba cái điều hay là ba cái pháp quý báu thì đúng hơn, và hơi là hơn là ba ngôi. Thành ra là mình quy y đó mang tính là ngôi vị, quy y một cái ngôi vị nào đó. Thật ra không phải như vậy, hoàn toàn quy y không có nghĩa đó. Phật á, theo đúng chữ quy y Phật á, tức là quy y cái ân đức của Phật, ân đức của chư Phật, chứ không phải là quy y một vị Phật nào cả. quy y là quy y ân đức của chư Phật. Còn á, bây giờ không biết là kinh Pali đúng hay là kinh Sanskrit đúng, cho nên là mình nói là mình quy y pháp là quy y sao? Sao mình đương tự đó? Ở đây đó, quy y pháp tức là quy y cái đức của pháp, cái đức tính của pháp. Và quy y tăng cũng vậy, quy y tăng là tức là quy y cái đức tính của tăng, chứ còn không phải là quy y ai cả. Nên thực ra là không phải quy y ai cả, mà quy y cái đức. Mà quy y đức là sao? Đức là mình lấy cái gì mà mình quy y cái đức? Ân đức Phật á, là có 9 cái ân đức, nhưng mà có một cái ân đức đại diện cụ thể nhất, đó là cái ân đức là Samma Sambuddho, Arahant này, Samma Sambuddho này, Vichcharana Sampanno này, Sugato này, Lokavidu này, Anuttaro Purisadam Sarathi này, Sattha Deva Manusana này, Buddho Bhagavan là 9 ân đức. Thì trong cái 9 ân đức của Phật thì có một cái ân đức nổi bật, cho nên mình mới gọi là Phật. Thường thường là mình dùng chữ Phật là nhiều nhất, thì nó là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Như vậy là cái chữ Phật này là chữ Buddho, Buddho hay là Samma Sambuddho. Trong 9 cái ân đức đó, cái ân đức Buddho đó có nghĩa là hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn sáng suốt. Như vậy á, quy y Phật có nghĩa là nương tựa nơi đức tính sáng suốt. Nhưng mà bây giờ mình nương tựa nơi đức tính sáng suốt là nương tựa làm sao? Nương tựa nơi đức tính sáng suốt là nương tựa như thế nào? Ví dụ như có, bây giờ quý vị đều quy y Tam Bảo, phần đông ở đây có quy y Tam Bảo rồi. Vậy thì mình nói là nương tựa nơi đức tính sáng suốt là nương tựa cái gì? Cái gì nương tựa? Thì Phật á, là đức tính sáng suốt. Nhưng mà mình nói là mình nương tựa đức tính sáng suốt. Cái gì nương tựa? Cái gì nương tựa nó đức tính sáng suốt đó? Cái gì nương tựa? Thế còn cái ân đức là sáng suốt rồi. Tức là trong 9 cái ân đức á, thì ân đức sáng suốt là ân đức nổi bật nhất của Phật. Còn mình nói mình quy y Phật á, thì cái gì quy y? Thực ra đó, mình đó là người tên A, tên B, tên C. Rồi người nào cũng nói tôi là A, tôi là B, tôi là C. Nhưng mà cái A, cái B, cái C đó nó có quy y được không? Nó chỉ là một tên gọi mà làm sao quy y được? Phải không? Cái tên gọi làm sao mà quy y được? Thì phải nói có cái cụ thể cái gì quy y mới được. Và cái cụ thể quy y đó là như vậy, như thế nào mới được? Thật ra đó, mình nói là tôi tên A, tôi tên B, tôi tên C. Nhưng mà trên thực tế đó, thì cái hoạt động của mỗi người chỉ có 3 lĩnh vực thôi. Tức là hành động, nói năng và suy nghĩ. Phải không? Cái lĩnh vực hoạt động của tất cả mọi người đó, thì chỉ có hành động, nói năng, suy nghĩ. Thế thì bây giờ quy y Phật đó, là không có cái ông A, ông B gì quy y Phật cả, mà là hành động dựa trên sự sáng suốt mà hành động, dựa trên sự sáng suốt mà nói năng, dựa trên sự sáng suốt mà suy nghĩ. Như vậy gọi là quy y Phật, đúng không? Thì một cái người quy y Phật rồi, tức là cái người mà hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tôn trọng, hoàn toàn y cứ vào Phật, có nghĩa là y cứ vào tính sáng suốt của Phật. Y cứ vào tính sáng suốt của Phật á, không có nghĩa là mình Đức Phật sáng suốt rồi bây giờ mình cứ tới mình cứ dựa theo ngài. Không phải là y, không phải cứ y như vậy. Thì vì hồi xưa đó có một cái người cứ đi theo Đức Phật hoài. Đức Phật ngài thấy là cái người này thực sự không phải là cái người mà có cái niềm tin, hay là người này hiểu pháp một cách đúng đắn. Cho nên người Đức Phật ngài mới thay cho một trận, ngài nói là người á, cho dù mà suốt ngày mà cứ nắm cái y của Như Lai, mà Như Lai bước nào á, thì ngươi cũng bước theo đúng cái bước đó, thì trọn đời ngươi cũng không bao giờ biết được Như Lai. Cho nên nếu muốn biết được Như Lai đấy, thì ngươi phải hành theo cái pháp của Như Lai. Pháp của Như Lai ở đây tức là cái đức tính, cái ân đức của Phật ấy. Mà ân đức của Phật ở đây ấy, là ân đức sáng suốt. Mà bây giờ mình nương tựa đến ân đức sáng suốt, có nghĩa là mình phải phát huy cái sự sáng suốt đó. Cho nên là mình phải thường, khi mình đã quy y Phật rồi, thì từ nay về sau là mình hành động một cách sáng suốt, nói năng một cách sáng suốt, suy nghĩ một cách sáng suốt, như vậy mới gọi là người quy y Phật. Có phải vậy không? Thế còn bây giờ mình quy y xong rồi lấy cái bằng về treo đó, rồi sau này chết cho mình đốt để đem xuống dưới địa ngục nói tôi có cái bằng quy y rồi á, thì mình chưa có quy y chút nào cả. Phải không? Cụ thể mình đã nói là quy y tức là nương tựa đến Phật. Vậy thì nương tựa đến Phật ở đây chính là nương tựa đến cái đức tính sáng suốt. Mà nương tựa đức tính sáng suốt thì không phải là ông A ông B nào nương tựa cả. Cho nên cần phải cái bằng đó để ông Nguyễn Văn A quy y ngày đó tháng đó. Thì ông Nguyễn Văn A không có nghĩa gì cả. Cái quan trọng là cái thân khẩu ý của cái ông đó, đó có hành động nói năng suy nghĩ một cách sáng suốt hay không. Nếu mà người có hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt tức là có quy y Phật. Còn ngày hôm qua đó, thì mình đã nói về Pháp. Pháp có 5 đức tính. Đức tính thứ nhất là thiết thực, là thấy ngay, thiết thực hiện tại, tức là thực tại. Hai là vượt khỏi thời gian, tức là không bị thời gian chi phối. Ba là trở lại mà thấy. Bốn là ngay trên chính cái thực tại đó, chính cái sự thật đó. Và năm là mỗi người phải thể nghiệm được, chứng nghiệm được cái sự thật đó. Như vậy gọi là Pháp. Như vậy ở đây đó, cái đức của Pháp đó, có 5 cái đức. Nhưng mà nói tóm lại đó là sự thật. Pháp là sự thật hay là thực tánh. Nói dùng từ cho cao siêu một chút thì gọi là thực tánh. Nhưng mà nói bình thường dễ hiểu đó là sự thật. Vậy thì quy y Pháp là gì? Bây giờ mình hiểu quy y Pháp rồi, là bây giờ quy y Pháp là gì? Hành động phải y cứ trên sự thật. Nói năng phải y cứ trên sự thật. Và suy nghĩ phải y cứ trên sự thật. Như vậy gọi là quy y Pháp. Thứ ba, quy y Tăng. Tăng có 4 đức. Bây giờ Tăng cũng không phải là một tập thể nữa, Tăng cũng không phải là một vị sư, mà là Tăng là 4 cái đức. Đức thứ nhất là hiền thiện. Tăng tức là cái bậc sống hiền thiện. Thứ hai là bậc sống ngay thẳng, chánh trực. Ba đó là sống một cách chính xác. Chữ nha giá đó là đâu vào đó, cái nào ra cái đó. Khuôn mẫu, không phải khuôn mẫu theo cái nghĩa là cái khuôn, cái mẫu đó nghe. Khuôn mẫu ở đây tức là cái người mẫu mực, đâu đó đàng hoàng. Thì cái đó nha giá và thi văn đó. Samiji Patumpano tức là hoàn toàn đúng đắn, hoàn toàn chân chính. Đó là 4 cái đức của Tăng. Để cho nó dễ, mình tóm được các mấy cái đức này là trong một cái từ là trong lành. Tóm lại trong một từ là trong lành. Như vậy nó có 3 từ là sáng suốt, chân thực và trong lành. Đó là Phật, Pháp và Tăng. Thì trong lành đó, mình nói trong lành để cho dễ nhớ. Nhưng mà trong đó là hiền thiện, chánh trực, chính xác, đúng đắn. Sa mi chỉ là đúng đắn, tức là một cái bậc mà đã hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên mình cái trong sạch thanh tịnh đó, bây giờ mình tạm từ để gọi cái đó là trong lành. Vậy thì bây giờ quy y Tăng á, tức là mình hành động một cách thiền thiện, chánh trực, chính xác và đúng đắn. Như vậy đó là gọi là quy y Tăng. Hay nói một cách khác cho nó dễ nhớ là hành động nói năng suy nghĩ một cách trong lành. Vậy thì mình nói chung là như thế này, quy y Tam Bảo là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Tại vì mình thay cái từ sự thật á thành chữ định tĩnh. Định tĩnh tức là khi một cái người á, bởi vì sự thật là pháp, phải không? Mà khi cái người mà hoàn toàn là chú tâm trọn vẹn ở đây pháp, tức là cái người đó hoàn toàn định tĩnh, phải không? Người đó hoàn toàn định tĩnh. Khi nào hoàn toàn định tĩnh á, thì khi đó mình mới là cứ vào pháp. Còn khi mà cái tâm mình mà cứ vòng đồng á, thì làm sao mà đúng pháp được? Cho nên á, nó phải là định tĩnh. Vì vậy cho nên á, thay thế lại là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Vậy thì khi á, một cái người mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì người đó là cái người đang quy y Tam Bảo. Còn nếu như bây giờ mình quy y xong rồi, làm cái bàn treo lên đàng hoàng để lên bàn thờ đàng hoàng, nhưng mà hành động nói năng suy nghĩ không sáng suốt, tức là chưa phải quy y Phật. Hành động nói năng suy nghĩ không chân thực hay là thiếu tâm tĩnh, như vậy là không phải không có quy y Phật. Và hành động nói năng suy nghĩ thiếu trong lành, tức là thiếu hiền thiện, thiếu chân chính đó, thì không phải là quy y Tăng. Vậy thì cái việc mà quy y Tam Bảo đó không phải là mình làm cái lễ xong rồi để đó, và cứ nên rằng là tôi tên Nguyễn Văn A, từ nay tôi là trở thành Phật tử, và từ nay đó, tôi đã quy y ông thầy rồi, tôi không bao giờ quy y ông thầy khác nữa. Thật ra cái quy y Tam Bảo chứ không phải quy y ông thầy nào, không quy y cái chùa nào cả, mà quy y Tam Bảo cũng không phải quy y ai cả, mà là quy y chính cái đức của Phật, chính cái đức của Pháp và cái đức của Tăng. Tức là mình nương tựa đến cái đức của Phật, đức của Pháp, đức của Tăng để mà sống, để mà tu tập, thì đó chính là quy y Tam Bảo. Vậy thì bây giờ này, bây giờ mình đặt lại câu hỏi tại sao là Tam Bảo. Bây giờ trên đời này ai thử tìm ra một cái gì mà cao quý hơn sáng suốt định tịnh trong lành hay không? Bây giờ ai thử tìm một cái gì đó, cái gì cũng được, vàng ngọc châu báu hay là một địa vị cao nhất trên đất này. Bây giờ mình cho một cái ông cao nhất, đó là cái ông đó là tổng thống Mỹ, hoặc là cái ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc đi. Thế bây giờ này, nếu ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc mà không sáng suốt định tịnh trong lành, với một ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc mà sáng suốt định tịnh trong lành thì ông nào hơn? Tất nhiên là cái ông mà sản xuất định tịnh trong lành đó nó phải hơn mà. Cho nên cho dù cái ông đó cao đó thì ông cũng phải cần tới sản xuất định tịnh trong lành. Bây giờ mình có vàng cả đống nhưng mà mình không sản xuất định tịnh trong lành đó, thì mình sẽ sử dụng cái vàng đó làm hại mình, hại người thôi. Như vậy thì có vàng cũng chưa phải là quý nhất trên đời. Mình có kim cương, xoàn gì, bất kỳ thứ gì mà mình không đủ sản xuất định tịnh trong lành, mình hành động nói năng suy nghĩ lung tung cả, thì làm sao mà mình mà tốt đẹp được. Cho nên á, đúng là ba cái đức tính sáng suốt định tịnh trong lành đó là ba đức tính cao nhất trên đời. Giả sử như mình bị mất hết vì một cái tai nạn gì đó, hay là cái biến cố nào đó xảy ra trong cuộc đời này, mình có thể mất hết. Nhưng mà nếu cái người đó vẫn còn sáng suốt định tịnh trong lành á, thì người đó vẫn có thể ta lại sự nghiệp, tạo lại địa vị, tạo lại tất cả mọi thứ. À, như vậy thì trên đời này đó, sáng suốt định tịnh trong lành đó là ba yếu tố quý báu nhất. Cho nên nói là ba ngôi báu là hoàn toàn chính xác. Bây giờ quý y Tam Bảo, có người nói rằng là tôi không theo đạo Phật cho nên tôi không quý y Tam Bảo, có nghĩa là tôi không cần sáng suốt định tịnh trong lành. Chuyện đó hoàn toàn vô lý. Bất kỳ cái người đó là có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, bất kỳ cái người đó là theo bất kỳ một tôn giáo nào khác, thì vẫn phải lấy sáng suốt định tịnh trong lành làm cái chỗ dựa tối cao, có phải không? Có nghĩa là trên cái ý nghĩa đích thực á, thì tất cả mọi người đều phải quy y Tam Bảo cả. Còn nếu mà mình hiểu là quy y Tam Bảo có nghĩa là quy y cái chùa này, quy y ông thầy này, thì làm sao ông cha Thiên Chúa mà quy y Tam Bảo được? Hay là mình cho rằng là mình quy y Tam Bảo có nghĩa là mình quy y đạo Phật, thì như vậy làm sao mà một cái người vô thần người ta có thể quy y Tam Bảo được? Nhưng mà bây giờ một người vô thần có cần sáng suốt định tịnh trong lành không? Chắc chắn là họ phải giữ hành động nói năng suy nghĩ của họ phải sáng suốt định tịnh trong lành. Cái chuyện nó đơn giản đó. Bây giờ mình sống trong căn nhà thôi, nếu mà người chồng sáng suốt định tịnh trong lành, nếu người vợ sáng suốt định tịnh trong lành, nếu người con sáng suốt định tịnh trong lành, thì mọi chuyện đều là tốt đẹp. Thì trong cái pháp mà thầy giới thiệu hôm kia và hôm qua đó, thì trong đó có ba yếu tố. Ba yếu tố đó khi đồng ra thì mình thần trọng chú tâm quan sát, thần trọng tức là giới, chú tâm tức là định, và quan sát rõ ràng tức là tuệ. Đó là khi đồng ra. Còn khi mà tính là mình buông bỏ tất cả mọi cái che lấp để chỉ còn lại sáng suốt định tịnh trong lành thôi. Và khi mình hành động nói năng suy nghĩ theo cái sáng suốt định tịnh trong lành đó, ở mặc tịnh. Và khi mình hành hành động, nói năng, suy nghĩ mà thận trọng chú tâm quan sát như vậy á, thì pháp hành này là hoàn toàn đúng nghĩa của quy y Tam Bảo. Nếu người nào thường ngày hành động, nói năng, suy nghĩ một cách thận trọng chú tâm quan sát, nếu khi mình động dụng ra, còn khi không động dụng gì cả thì tâm sáng suốt định tịnh trong lành. Nếu người nào mà luôn như vậy, tức là người đó đúng nghĩa là đang quy y Tam Bảo. Có phải vậy không? Có ai phản đối gì về điều đó không? Vậy thì á, khi mình sáng suốt định tịnh trong lành, cái sáng suốt định tịnh trong lành này á, nó liên hệ đến Phật Pháp Tăng, mà cũng đồng thời là liên hệ đến giới định tuệ. Bởi vì cái con đường mà để trở thành tối thượng á, là phải qua giới định tuệ. Mà giới định tuệ ở đây đó, tức là hành động, nói năng, suy nghĩ, hay là thân, tâm và trí, ba lĩnh vực đó. Thân thì là chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Tâm thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và trí thì là chánh kiến, chánh tư duy. Cho nên trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật chưa có nói đến các cái, chưa có vận dụng ra các cái pháp môn nào hết, mà chỉ Đức Phật chỉ nói bát chánh đạo thôi. Thực ra trong bát chánh đạo là nó đã đầy đủ hết rồi, đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ cả thân tâm trí ở trong đó. Và khi mà mình hành động, nói năng, suy nghĩ một cách sáng suốt định tịnh trong lành, hành động, nói năng, suy nghĩ một cách là thận trọng chú tâm quan sát, thì mình luôn tròn vẹn với pháp, và đồng thời là luôn tròn vẹn với pháp, đó là định, và luôn trong lành, đó là giới, và luôn sáng suốt, đó là tuệ. Thì cái pháp hành này nó khác với các pháp hành khác ở cái chỗ đó, là đúng là Akaliko trong cái quy y pháp á. Quy y pháp tức là quy y cái một trong những đức tính của pháp là Akaliko, tức là không có thời gian, nghĩa là ngay tại đây thôi, ngay tại đây và bây giờ mình sáng suốt định tịnh trong lành, tức là mình quy y pháp đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ quy y Tam Bảo, đầy đủ bát chánh đạo ngay tại đây. Và cái việc thực hiện quy y Tam Bảo đó, hay là cái việc thực hiện giới định tuệ đó, hay là cái việc thực hiện sáng suốt định tịnh trong hành lành đó, phải là từng giây từng phút. Như ngày hôm qua mình nói là định là có sát na định, thì cái sát na định đó là từng sát na đều là phải tu hành, chứ không có thế mình bỏ đi 2-3 sát na là coi như mình mất hết một giai đoạn pháp rồi. À, cho nên không thể nào mà nói rằng là để 5 giờ sáng rồi khi đó mới ngồi thiền. Không phải là không, mình không ngồi thiền. Khi mình ngồi thiền tức là mình buông hết cái bản ngã, buông hết tất cả ý đồ, buông hết tất cả những lập trình gì hết á, để cho đừng có còn bóng dáng gì của bản ngã nữa cả, thì lúc đó pháp sẽ được hiện lộ ngay. Và cái tánh biết của mình nó hiện lộ ngay, lúc đó tánh biết sẽ tự biết pháp. Thì để cho tánh biết tự biết pháp, cái tánh biết mà nó không còn bị cái bản ngã của mình che lấp, không bị tham sân si gì che lấp, không bị thời gian xen vào, thì cái tánh biết đó, đó lúc đó là sáng suốt nhất là gì nữa, tức là lúc đó chính là mình quy y Phật. Và lúc đó pháp là thiết thực hiện tại, là thực tại, là không có thời gian, là ngay nơi đó mà thấy trên chính nó. Thì như vậy á, tức là mình đã quy y Phật. À, mà khi đó, bởi vì mình đâu có khởi tham sân si đâu mà mình có hành động nói năng gì mà sai giới. À, thực ra giới đó, cái sai tức là hành động nói năng bị tham sân si chi phối, nó mới thành ra là sai. Bây giờ mình đã sáng suốt định tĩnh rồi thì hành động nói năng cũng trở thành giới luôn, mọi hành động nói năng của mình đều trở thành giới luôn. Như vậy lúc đó chính là cái lúc mỗi giây phút đều là đúng theo giới định tuệ, mỗi giây phút đều là quy y Phật Pháp Tăng. Lúc đó mới đúng nghĩa thật sự là một người Phật tử. Không phải Phật tử là có ông Phật, mà Phật tử tức là một cái người giác ngộ. Mình làm gì mà xứng đáng được con Đức Phật được? Phật có nhận mình con đâu là con Đức Phật. Nhưng mà cái chữ tự này á, cái chữ tự này nó không phải là con. Chữ tự như bị không tự đó thì đâu có con ai đâu. cái chữ tớ tức là một người. Phật tử tức là một người lấy sáng suốt định tĩnh trong lành làm lại sống của mình, gọi là người Phật tử. Cho nên đó, cái cách mà mình tu hành là phải là gần như là không để sót một thời gian nào, trừ khi bị vô minh ái dục nó xen vào, nó làm cái bản ngã nó khởi lên. Thầy nói là bản ngã nó khởi lên nó ăn cắp pháp, bản ngã nó khởi lên nó che lấp pháp và nó bóp méo pháp, chỉ có lúc đó là lúc sai lầm thôi. Vậy thì bây giờ mình cũng chưa dám nói rằng là mình đã có thể quy y Tam Bảo suốt, nhưng mà lúc nào mà mình thận trọng chú tâm quan sát được, khi nào mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành được, thì lúc đó chính là lúc mình quy y Tam Bảo. Lúc đó là quy y một lần cả Tam Bảo luôn á, chứ không phải là chỉ quy y pháp thôi. Nhưng mà mình sống á, mình hành đạo á, đây là mình sống thuần pháp. Sống thuần pháp á thì nó đạt đầy đủ ba cái đức: sáng suốt định tĩnh trong lành thì mới sống thuần pháp được. Do đó cái việc mà tu tập của mình á, nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, tại vì là mình sử dụng, mình không để mất một cơ hội nào cả, luôn sáng suốt định tĩnh trong lành, không để mất cơ hội nào cả. Nhưng mà cũng đừng có lo lắng mà nói là trong một ngày con là chỉ có chánh niệm tỉnh giác, hay là con chỉ có thể sáng suốt định tĩnh trong lành được trong một thời gian là thôi, rồi nó cứ quên. Thực ra không sao, quên đó là tại vì sao? Quên đó là cái lối mòn của bạn ngã. Cái lối mòn của bạn ngã chính vì cái chỗ đó mà mình đừng bao giờ tạo ra lối mòn, đừng tạo ra thói quen, đừng tạo ra lối mòn, đừng có lập trình. Đó là những cái đường đi của bạn ngã, cứ quy ở cái chỗ đó. Mình lúc nào mình trở lại pháp được bằng sáng suốt định tĩnh trong lành, mình trở lại pháp được thì mình trở lại Ehipasiko. Nhớ một cái chữ Ehipasiko. Và khi nào mà mình còn lập trình thì nhớ cái Akaliko, không có thời gian. Mà khi nào mình bấm một cái khác á, thì nhớ Sanditiko, là phải thấy ngay, chứ không có cái khác. Trong năm cái đức của pháp, cái điều này là phải thể nghiệm ngay tại đây. Tức là mình có sáng suốt định tĩnh trong lành ngay tại đây hay không, chứ không có hẹn tới ngày mai. Còn nếu mà nó đã, cái bản ngã nó khởi lên mà nó che lấp đi đó, thì mình sẽ từ từ mình sẽ phát hiện ra cái bản ngã. Lúc nào mình thấy được thực tánh pháp thì mình thấy, lúc nào mình bản ngã khởi lên thì đó là cái dịp để mình thấy rõ cái đường đi của bản ngã, cái hành trình, cái lập trình của bản ngã. Như vậy cái công việc tu tập của mình á, tức là ở đây một mặt là mình khám phá, mình phát hiện ra được sự thật là thực tánh á, tức là pháp. Một mặt á là mình phát hiện được cái ảo tưởng, cái vọng, cái sai lầm. Đó là bản ngã. Khi mà mình bắt đầu phát hiện được hai cái sự kiện này đó, là sự tu hành của mình là đã rất tốt rồi. Nếu mà mình mong rằng là mình có thể sáng suốt định tĩnh trong lành một cách hoàn toàn liền á, thì cũng là tham vọng. Tại vì bây giờ á, cái cớ của mình ngay đó là mình cứ làm ngay đó, nhưng mà luôn là Ehipasiko, tức là hãy trở lại với thực tại. Làm gì thì phải trở lại với thực tại. Trở lại với thực tại đó chính là chánh niệm. Khi trở lại với thực tại và phản ánh trung thực cái thực tại đó chính là tỉnh giác. Trở về với thực tại đó là chánh niệm, và phản ánh trung thực cái thực tại đó là tỉnh giác. Vì vậy cho nên đó, trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành, trong cái mà thần trọng chú tâm quan sát, là nó đã bao hàm cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở trong đó. Nhưng mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này đó, nó lại là khởi lên một cách hoàn toàn tự nhiên và chính xác. Trong khi mình đó là mình đem ra áp dụng nó đó theo cái quan niệm của mình đó, thì mình làm sai. Tức là mình làm một cách chủ quan mà nó sai hết. Cho nên không cần phải làm như vậy, mà chỉ cần là lúc đầu ra thì mình thận trọng chú tâm quan sát. Ví dụ như mình lái xe hay là mình làm bất kỳ chuyện gì, khi cần đó, thì thần đầu chú tâm quan sát, khi không cần thì trở lại sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì lúc đó chính là lúc mà mình đang quy y Tam Bảo. Thực ra khi một cái người nhận ra được điều này và thấy rằng là đó là con đường tất yếu mình phải đi chứ không còn cách nào khác, thì người đó tức là đã quy y Tam Bảo rồi. cái vị thầy á là như thế này, cái vị thầy không không có liên hệ gì đến quý vị tam bảo. Thực ra Đức Phật á, ngài xem ngài là bạn, bạn với tứ chúng, cho Đức Phật ngài không xem mình là thầy, là bạn thôi. Thành ra khi mình nói là chấp nhận một người nào là thầy á, có nghĩa là cái người đó đáng tin cậy, có thể giúp mình trong những lúc khó khăn, trong những lúc mà mình có thể bị thất niệm hay là mình bị dễ vui, mình quên mình á, thì luôn có người bạn nhắc nhở cho mình. Ví dụ như bây giờ các Phật tử thầy cho cái địa chỉ email. Nếu ai mà trong cái lúc mình hành mà có cái gì mà trở ngại bất kỳ chuyện gì đó thì gọi điện thoại hoặc là gửi email hỏi niệm, có trắc trở gì đó một cái là hỏi ngay, nghi ngờ gì đó không quyết đoán được là hỏi ngay. Thì chỉ cần là để mình điều chỉnh cái sai một chút xíu là như vậy, là dần dần là cho đến một cái lúc mình hoàn toàn mình tự mình đi. Mà thực ra đó, mình cũng phải là hoàn toàn không nương tựa vào một cái vị thầy. Vị thầy chỉ là người bạn để giúp mình khi nào mà khó khăn mình không từ mà giải ra được đó, thì mình hỏi vậy thôi. Bên Thiền Tông người ta gọi là tham vấn, thì như vậy là để giúp đỡ lẫn nhau, chứ còn không phải là cái người đó là cái người mà mình phải hoàn toàn là lệ thuộc vào họ. Cái việc của quý vị tam bảo đó là vừa thể hiện trên cái hành động sáng suốt định tĩnh tâm lành mà vừa phải có nhắc nhở. Cho nên đó là em, một là lúc cảm thấy mình nó là không trong sạch, mình có sai sót, tức là do cái mà không sáng suốt định tĩnh tâm lành cho nên mình đã tạo ra những cái điều gì đó sai sót. Thì thường thường là người ta đến chùa người ta sám hối, thực ra trong tâm mình sám hối là được rồi. Nhưng mà bởi vì đến chùa sám hối đó, hoặc là sám hối với thầy mình gì đó, thì nó có một cái tình cảm thầy trò, tình cảm huynh đệ gì đó. Hay là bên đạo Thiên Chúa là phải đi sinh tồn với một ông cha đó. Ví dụ như bây giờ mình ở ngoài đời đó, mình có buồn chuyện gì đó, mình tới bạn mình kể nó ra rồi, cái tự nhiên mình hết. Nó là vậy. Cho nên cái sám hối là mình nói ra cái sai lầm của mình. Mình xin thọ tam quy ngũ giới lại. Bên Nam Tông là chuyện đó bình thường. Có người Phật tử tự nhiên tới xin thầy truyền tam quy ngũ giới lại cho con. Tất nhiên là những người này là họ đức tin. Còn nếu mà thực sự là một người trí tuệ đó, thì chỉ cần thấy mình sai thì mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lần lại là được, tức là đã sám hối rồi, là đã quy y tam bảo lại rồi đó. Trong hàng ngày là mình quy y tam bảo lại hoài, tại vì hệ mình mất sáng suốt định tĩnh trong lần đi đó, thì mình phải là sáng suốt định tĩnh trong lần lại, cho nên thì quy y tam bảo là quy y tam bảo lại hoài. Nhưng mà cái người đức tin á, thì người ta đến nói với một vị thầy hoặc là ta đến trước bằng Phật á, ví dụ mình làm cái điều gì tội lỗi thì mình cứ say rất hoài. Nhưng mà nếu mình tới mình lễ trước Phật á, mà mình nói là con làm tội lỗi như vậy, con xin ngài tha tội cho con. Thực ra không biết có Đức Phật ngồi đó hay không, nhưng mà khi mình nói như vậy đó, thì tự nhiên giống như mà có Đức Phật mà cảm thông với mình, tha thứ cho mình đó, thì thực ra mình nhẹ nhàng đi. Vì vậy cho nên bên Nam Tông là hệ mà có làm cái gì đó như hệ trước kia xuất phát là có trò giới, trước kia tài tăng là có trò giới, hoặc là nhiều khi bất thần cái có một người Phật tử tới cái thỉnh sư cho con xin tam quy ngũ giới. Cái đó là một cái tục lệ cũng hay. Nếu mình thông suốt hết á, chỉ cần là mình mất quy y tam bảo cả là mình quy y tam bảo lại liền, vậy thôi là được.
Xin cho con hỏi ở đây, chúng con biết được cái phương pháp thiền là cẩn thận chú tâm quan sát, nhưng mà khi thực hành thì chúng con có rất nhiều cái phóng tâm. Thì như vậy cái điểm gì cần yếu nhất mà chúng con phải nhìn lại lúc đó cho nó được rõ ràng hơn, xin thầy chỉ dạy.
Có một người đến hỏi Đức Phật như thế này: cái gì là thực tại hiện tiền, Sandhiko, cái gì là thực tại hiện tiền, cái gì là vượt khỏi thời gian, cái gì là đến để mà thấy, cái gì là ngay trên chính pháp đó, và cái gì mà mỗi người tự mình thể nghiệm. Thì Đức Phật này nói như thế này: sân, nước sao tự nhiên là ngài là đem chữ sân ra, nói là sân là pháp. Thật ra lúc đó ngài nói cái gì được hết trơn á, ha. Nhưng mà có lẽ là lúc đó cái người mà hỏi đó là đang sân hay sao đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói là sân là thực tại hiện tiền, là không có thời gian, trở lại mà thấy ngay trên chính nó. Thế thì bây giờ con nói là phóng tâm, rồi con lại muốn làm thế nào để giải quyết cái phóng tâm đó, để cho đừng không tâm, tức là không còn là thực tại hiện tiền nữa, mà bị rơi vào thời gian, ha. Và lúc đó mình đi tìm cái khác chứ không phải trở lại mà thấy. Và cái mà mình nói hoài mà muốn giải quyết đó thì không phải là trên chính cái phóng tâm đó, ha. Vậy thì bây giờ rất đơn giản thôi, thì mình đã phóng tâm rồi thì bây giờ ngay trên chính phóng tâm đó mà thấy ra thôi, thấy ngay cái sự phóng tâm đó thôi. Dần dần con sẽ thấy là phóng tâm nó sinh thế nào, nó diệt thế nào là con thấy hết. Mà phải thấy nó, chứ con không thấy nó đó thì không được. Con lờ nó đi là sai rồi. Có người nói là tại sao mà con chánh niệm tỉnh giác hoài mà nó cứ sân hoài, hoặc là con cứ phóng tâm hoài. Câu hỏi này là câu hỏi của Ngài Anuruddha hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con chánh niệm tỉnh giác hoài mà sao con cứ cao cử. Thì Đức Phật này nói này, bởi vì ngươi chưa trú vào giới bất tử. Cái câu đó hồi đầu mà thầy đọc thầy không hiểu cái gì cả. Trú vào giới bất tử là cái gì? Thực ra chính cái giới bất tử đó tức là cái pháp thực tại hiện tiền. Tại sao phóng tâm? Mặc dù chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà lấy chánh niệm tỉnh giác để mà đối trì cái sân, cái phóng tâm đó tức là sai rồi, tức là không thực tại hiện tiền nữa rồi, phải không? Cái trí niệm xứ nói rất rõ, khi sân thì thấy sân thôi, khi tham thì thấy tham, khi không sân thì thấy không sân, khi không tham thì thấy không tham, khi trói buộc thì thấy trói buộc, khi giải thoát thì thấy giải thoát, khi định thì thấy định, khi không định thì thấy không định, cứ bay thoát. Chứ không phải là khi không định thì mình muốn định, khi không định thì cứ thấy không định. Rõ ràng trong bị kinh nói rõ ràng đấy, chứ đâu có nói khác đâu. Có người hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà Ngài thoát khỏi bộc lưu? Bộc lưu tức là đó, một cơn sân đó là bộc lưu đó. Làm thế nào mà Ngài thoát khỏi bộc lưu? Đức Phật nói, Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bộc lưu. Ông kia ông hỏi lại, ủa sao lại không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bộc lưu? Đức Phật nói, bởi vì nếu Như Lai bước tới thì bị cuốn trôi, mà dừng lại thì bị chìm đắm. Do đó không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bộc lưu. Nhưng mà cái điều này nó sẽ rất dễ hiểu. Bởi vì pháp á, cái Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Panayiko đó là cái luôn luôn trôi chảy, là pháp luôn luôn trôi chảy. Bộc lưu là một cái dòng sông đó, pháp như là một cái dòng sông, như một cái dòng trôi chảy nhanh cực kỳ, nhưng là vô thường. Thế thì trong cái đó, nếu mà mình đang đứng ở đây, cái thực tại ở đây là đang sân, và mình hướng tới tương lai tức là bước tới, mà mình bị chìm đắm vào trong cái sân này tức là mình bị kẹt lại. Nhưng mà ở đây mình lấy sáng suốt định tịnh trong lành để mà thấy cái sân đó, chứ cũng không cần phải mong là tương lai nó hết sân. Mình chỉ phải thấy cái sân đó thôi. Bởi vì khi mình thấy cái sân đó thì lúc đó mình mới thấy được cái hành tướng của sân, sinh diệt như thế nào, áp dụng như thế nào. Chỉ khi nào mà mình thấy hoàn toàn cái tánh tướng thể dụng của nó, lúc đó mình mới là thoát ra khỏi được. Cái Phật Ngài định nghĩa cái từ mà hồi đại mình nói là sáng suốt đó, là cái dịch từ nó, cái từ mà Sammasambuddho đó. Sammasambuddho là chánh biến tri. Chánh biến tri có nghĩa là thấy cái pháp một cách hoàn toàn đúng đắn, một cách toàn diện, cho nên gọi là chánh biến tri. Thì Đức Phật Ngài từ định nghĩa cái chuyện đó như thế này: thế nào là chánh biến tri đối với một pháp? Là thấy pháp đó sinh, thấy pháp đó diệt, thấy vị ngọt của vị pháp đó, thấy sự nguy hại của pháp đó, và xuất ly. Xuất ly ở đây không phải là ra khỏi, mà xuất ly ở đây có nghĩa là không còn bị cái pháp đó, không bị chìm đắm hay không bị ảnh hưởng bởi cái pháp đó nữa. Tức là khi nào mà con sân mà con không hề ảnh hưởng gì đến cái trường sân đó này, một ngày kia con sẽ thấy rằng là con thấy cái sân với một tâm hoàn toàn là tâm tự, thì là cho nên đó, khi mà Đức Phật nói là lấy từ bi thắng hận, lấy từ và thắng sân đó, không có nghĩa là cái người khác sân với mình mà mình từ tâm với họ, mà là chính cái tâm sân của mình đó, phải nhìn cái tâm sân đó bằng tâm từ. Chẳng phải là người ta sân với mình rồi mình có tâm từ với họ, cái đó sau, chuyện đó là chuyện về sau. Còn cái chuyện trước mắt đó, là mình đang sân này, thì mình phải nhìn cái sân đó với một tâm từ. Thầy đã từng chứng nghiệm được cái chuyện đó. Thế khi mà mình đã làm công việc rồi, mình đã làm công việc này công việc kia rồi, thì nó đụng phải nghịch cảnh là phải sân nó. Trong khi làm cái tháp thì sư Chân Thể đó, là một cái việc người phụ tá với thầy rất là đắc lực, thì thờ thầy rồi họ làm rất là nhiều cái bực lắm. Sư mới gặp sư Hộ Pháp, sư khen Chân Thể giỏi ạ, làm này kia coi việc công việc của này kia, nhưng mà con sân quá. Sư Hộ Pháp nói là không sân mới là lạ. Sư Hộ Pháp đã đời một câu không sân mới lạ,
là thầy nghe thầy cười nó buồn đó.
Sân là gì? Sân là cũng là một pháp duyên khởi, cho nên khi thấy cái pháp sân này, thấy nó sân, thấy nó gì, thấy vị ngọt của nó, thấy vị ngọt của nó tức là có một lúc nào đó mà mình thấy cái sân á là nó có lợi ích, có cái sân có lợi ích. Chứ bây giờ thầy làm thầy mà để được làm thầy là thầy la mỗi ông chồng cái sân nó đôi lúc nó có lợi ích, nhưng mà cũng thấy ra cái nguy hại của nó, tức là cái nào nó cũng có hai mặt của nó hết á, có sân có diệt, có lợi ích có nguy hại. Khi đã thấy hết mọi mặt như vậy rồi á, tự nhiên cho dù có pháp sân nữa cũng gây ảnh hưởng như thế. Bởi vì lúc đó mình xem pháp sân là một sự sinh diệt của pháp, chẳng phải là mình. Tại sao mình lại đưa cái bản ngã của nó để mà chịu cái sân đó? Cái sân đó là một cái duyên nó đưa đến, nó làm cho nó phát sinh, thì đó hoàn toàn là cái duyên của pháp sinh diệt. Cho nên tại sao mình phải nhìn nó, mình nhìn nó mình mới thấy được cái duyên sinh diệt của nó. Còn mình đấy khởi bản ngã lên cái là mình muốn dạt cái sân nó đi. Thực ra đó, mình vừa làm hai chuyện tầm bậy. Một á là mình cho mình là sân, hai là mình lại đứng ra ngoài rồi là mình muốn giật cái sân đó nữa, thành ra là cả hai cái hồng tác đó đều là sai cả. Sân là một pháp duyên khởi, một cái duyên đó mà nó cũng khởi lên là sẽ còn nói thêm nữa, chỉ có thằng khùng mới bị mới sân, chỉ có thằng khùng mới sân. Nhưng mà bây giờ mình thấy này, khi mình sân, bởi vì thầy thấy điều đó rất rõ, thầy đề tự đông lắm, nhiều khi la đề tự la đó, mà thực ra trong tâm là hoàn toàn tâm tự, mình thấy rất rõ la dữ dội lắm. Nhưng mà rõ ràng là bên trong mình rất mát mẻ, rất mát mẻ, cho mình thấy cái này giống như một cái pháp duyên khởi, đương nhiên phải khởi lên như vậy trong trường hợp. Cái Phật cũng là để tự hoài chứ. Thậm chí là có một nhóm người đến xin ý kiến Đức Phật, đem tới nào quả cát đủ thứ hết trơn tới ý kiến Đức Phật. Đại A Nan cải sáng là Phật kiểu vô bạch Đức nói là bạch Đức Thế Tôn có rất đông người đến muốn ý kiến Đức Phật. Ngài nói ta không có liên hệ gì tới mình, những người đó nói họ đi. Ngài ra ngài nói rồi mấy người nó không xin gặp một chút thôi. Vô bịch lại cái phần đó, không, nhất định là không. Như vậy là Ngài có tâm từ thật, nhưng mà không phải. Tại vì Ngài biết mấy người này tới không phải là tới vì pháp, tới vì giác ngộ giải thoát gì hết, mà xem Đức Phật như là thần thánh gì đó, tới để mà
để được
báo được cái gì đó thôi. Cái lại là người ta nghe Đức Phật nổi tiếng đó thì mình cũng muốn, có nhiều người đó muốn đứng bên ông tổng thống được cái hình thì mình cũng hoan lắm, coi mình được bắt tay tổng thống rồi anh em. Phật ngài biết rõ tâm lý đó, ngài nói nhất định không là không, nó họ về đi.
Thầy không có câu hỏi tâm sân, cái tâm tham, cái tâm sân mình dễ thấy là tâm tham. Khi mà mình nóng nổi sân thì mình nóng nảy hay là mình đập bàn đập ghế, còn cái tâm tham mình có tham thì có lẽ nó dịu con thì mình không thấy được.
Cho nên là cái tâm sân á, nó được diệt trước. Tại vì tâm sân thật ra nó rất dễ, mà ai cũng cứ muốn diệt tâm sân, thế còn tham thì không muốn diệt. Tại vì tham là thấy cái gì thích là mình muốn giữ nó lại, mà sao có ai mà có cái gì mà mình thích mà tốt đẹp vui gì đó mà mình đâu có muốn dẹp nó đi đâu. Nhưng mà hệ sân là muốn dẹp liền. Nhưng mà tức cười một cái đó, khi mà sân mà mình muốn dẹp sân nó chính là sân, cho nên là mình lại trồng sân lên trên sân. Mà thực ra sân là rất dễ, sân là nó là âu ào vậy thôi, nhưng mà sân là dễ. Cho nên nó là cái gì mà Anaham là cái sân, nhưng mà Tư Đà Hàm á là coi như sân cũng gần như không có, nói là còn sân nhưng mà không phải sân như kiểu của mình. Sân của quý vị đó là cái sân nghĩa là nó vi tế trong cái mà có những cái mà mình không thích, có những cái mình còn khó chịu vậy thôi. Chứ còn á, thực ra là không phải như cái sân của mình mà phản ứng dữ dội muốn tiêu diệt liền, không phải được. Nhưng mà cho dù sân hay tham á, thì điều quan trọng vẫn là phải thấy nó. Thì có một người nói là con cố gắng tu hành rất là nhiều mà sao cứ còn sân hoài. Cái câu trả lời là thế này: thứ nhất á, là cứ mà cố gắng diệt sân đó thì sân nó cứ tăng lên, cho nên làm sao mà sân hết được. Điều thứ hai đó, nói sân mà nó cứ khởi lên hoài đó là đáng lẽ mình phải cảm ơn nó, bởi vì á, mình chưa học được nó, mình chưa thấy được rõ ràng nó cho nên nó mới khởi lên. Tức là nó khởi lên để cho mình học, chừng nào mình học cho ra hết tất cả cái sân là như thế nào đó, thấy rõ hết tất cả cái sân là thế nào đó, thì khi đó nó mới hết. Điều đó chứng tỏ là mình học chưa xong, do đó nó vẫn còn, và còn là mình cảm ơn để mình phải học ra. Bây giờ mình tưởng là mình tu hành là mình đắc cái pháp này, đắc pháp kia rồi ghê gớm nữa, đụng ai đụng tới cái tự ái cái nổi sân lên, vậy là chứng tỏ rằng chưa có gì hết. Chúng tôi mình cứ tưởng mình là ghê gớm rồi, giờ chứng tỏ chưa có gì hết rồi. Cái sân nó báo hiệu rất nhiều thứ, báo hiệu cho mình là chứ chưa tới đâu. Thành ra tại sao vậy thôi, cái chữ sân mà của mình mà nói đấy đó, là một ý niệm. Tức là mình đọc kinh sách đồ này kia thì nói là tham sân si là tham độc là đưa đến cơ hội sinh tử, cho nên đó, mình mới là muốn diệt nó đi. Nhưng mà không phải diệt bằng cách đó nữa, diệt là diệt phải bằng giới định tuệ mới được, chứ còn không thể nào mà diệt theo kiểu là mình muốn nó tiêu diệt đi. Vì khi mà mình muốn tiêu diệt đi thì nó trở thành khổ đó. Muốn tiêu diệt đi tức là phi hữu ái, mà phi hữu ái tức là cái khổ nó càng tăng thêm, nó trở thành khổ. Vì vậy cho nên muốn diệt sân có nghĩa là muốn sân tăng lên. Lão Tử nói một câu rất hay: tương dục phế chi tức cố hưng chi. Cái nào mà mình muốn diệt đó, tức là nó sẽ là bùng lên. Tại vì sao? Cái diệt là diệt bằng cách là mình phải thấy rõ hoàn toàn nó, cho nên nó không có đánh lừa mình được nữa. Diệt là diệt theo kiểu đó, chứ không phải là diệt là mình đè bẹp nó xuống. Vì cái đè bẹp xuống là nguy hiểm nhất, bởi vì khi mình đè bẹp nó xuống thì nó sẽ đi vào trong vô thức. Chẳng thà nó khởi lên mình mới biết, để mình mới học ra được mặt mũi nó ra thế nào, hình tướng nó ra thế nào. Còn mình đã đẩy nó vô trong vô thức rồi thì mình còn biết đâu được mà thấy. Cho nên mình cố đè nén cái sân đó là sai. Thì có người không hiểu thì nói là cho thầy cho một ví dụ. Thì thầy ví dụ như thế này, nói ví dụ như anh là một ông cảnh sát hình sự, ông được giao nhiệm vụ đi bắt một tên ăn trộm, nhưng mà ông tới vùng đó một cái là ông ra lệnh giới nghiêm hết, không cho ai được xuất hiện, thì làm sao bắt được cái ăn trộm được? Người nào ở trong nhà đó rồi thì làm sao bắt ăn trộm? Ông muốn bắt ăn trộm á thì ông phải để cho ăn trộm nó tưởng rằng là đang yên tịch, nó mê là bắt đầu đi ăn trộm. Đi ăn trộm lúc đó mình mới theo dõi, mới biết là nó đi tới đâu và nó ăn trộm cái gì. Lúc nó ăn trộm cái gì mình mới bắt được quả tang, thì khi đó mới bắt được nó.